Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Vụ án Cung Thượng Dương, sự thật lịch sử hay chỉ là tục truyền? Lịch sử triều Lý, một thời kỳ vàng son của dân tộc Việt, luôn ẩn chứa những câu chuyện đầy bí ẩn và hấp dẫn. Trong số đó, vụ án Cung Thượng Dương liên quan đến Thái hậu Thượng Dương và Nguyên phi Y Lan vẫn là một đề tài gây tranh cãi cho đến ngày nay. Liệu những ghi chép trong sử sách có phản ánh đúng sự thật hay chỉ là những lời đồn đại được tô vẽ theo thời gian? Bài viết này sẽ cùng bạn đọc lật lại những trang sử cũ, phân tích các nguồn tư liệu để tìm kiếm câu trả lời. Bối cảnh triều chính dưới thời Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông, 1552, lên ngôi khi còn trẻ, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Năm 1069, ông thân chinh đem quân Nam tiến, đánh bại Chiêm Thành, bắt sống vua chế cũ. Chiến thắng này đã củng cố uy thế của Đại Việt và nâng cao vị thế của nhà vua. Tuy nhiên, việc chưa có con nối dõi vẫn là một nỗi lo canh cánh trong lòng Lý Thánh Tông. Sách Toàn Thư chép rằng, năm 1063, nhà vua đã sai người cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Sau đó, Y Lan phu nhân có mang và sinh hạ hoàng tử Càn Đức, tức vua Lý Nhân Tông sau này. Cùng thời điểm này, xuất hiện tục truyền về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nhà vua và Âu Lan, một cô gái hai dâu, sau đó được đưa vào cung. Liệu câu chuyện này có đáng tin cậy hay chỉ là một giai thoại được thêu dệt để tô điểm cho cuộc đời của Nguyên phi Y Lan? Những điềm lành và sự ra đời của hoàng tử. Sách Việt Sử Lược ghi lại nhiều điềm lành xảy ra trong khoảng thời gian này, như rồng vàng hiện ở điện Diệu Linh, nơi Y Lan phu nhân cư ngụ. Những điềm lành này có liên quan đến sự ra đời của hoàng tử Càn Đức và cũng trùng hợp với việc Châu Chân Đăng dâng hai con voi trắng. Việc này đặt ra nghi vấn về xuất thân của Y Lan. Liệu bà có phải chỉ là một cô gái hái dâu bình thường hay thuộc dòng tộc họ Lê có thế lực ở Châu Chân Đăng? Vua Lý Thánh Tông băng hà và những diễn biến triều chính. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông băng hà, hoàng tử Càn Đức lên ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Một loạt biến động chính trị diễn ra sau đó, trong đó nổi bật là câu chuyện Thái hậu Thượng Dương bị bức tử cùng 72 cung nữ. Sách Toàn Thư và Việt Sử Lược đều ghi lại sự kiện này, nhưng lại có sự khác biệt về chi tiết. Liệu có thực sự tồn tại một cuộc tranh giành quyền lực giữa Thượng Dương Thái Hậu và Ơ Lan Thái Phi? Việc Lý Đạo Thành, Thái sư dưới thời Lý Thánh Tông, bị giáng chức và đưa đi coi Châu Nghệ An có liên quan gì đến biến cố này? Sự trỗi dậy của Lý Thường Kiệt và cuộc chiến chống Tống. Giữa lúc triều chính rối ren, Lý Thường Kiệt nổi lên như một vị tướng tài ba, nắm giữ trọng trách bảo vệ đất nước. Năm 1075, ông dẫn quân tấn công ba châu Ung, Khâm, Liêm của nhà Tống, mở màn cho cuộc chiến tranh chống xâm lược. Chiến thắng này đã khẳng định tài năng quân sự của Lý Thường Kiệt và củng cố vị thế của ông trong triều đình. Liệu ông có vai trò gì trong vụ án Cung Thượng Dương? Sự thật về vụ án Cung Thượng Dương. Qua phân tích các nguồn sử liệu, có thể thấy câu chuyện về vụ án Cung Thượng Dương vẫn còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Những ghi chép trong chính sử kết hợp với các tục truyền dân gian tạo nên một bức tranh lịch sử đầy màu sắc nhưng cũng không kém phần phức tạp. Việc xác định tính chính xác của các sự kiện cũng như động cơ thực sự của các nhân vật lịch sử vẫn là một thách thức đối với các nhà nghiên cứu. Có lẽ, câu trả lời chính xác về vụ án Cung Thượng Dương vẫn còn nằm ẩn sâu trong những trang sử chưa được khám phá. Kết luận, vụ án Cung Thượng Dương, dù là sự thật lịch sử hay chỉ là tục truyền, vẫn là một câu chuyện hấp dẫn, phản ánh những mâu thuẫn và tranh giành quyền lực trong cung đình triều Lý. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ hơn về bối cảnh lịch sử, cũng như những bài học về lòng tham, sự đố kỵ và tầm quan trọng của việc giữ vững chính nghĩa. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của người làm sử, phải luôn khách quan, trung thực và cẩn trọng trong việc ghi chép và truyền lại lịch sử cho hậu thế.